Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Xin quý vị ngồi. Như Đà Phật, thưa quý vị, hôm nay 27 tháng 7 năm 2005, trong khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 17, riêng quý vị có Thọ Bồ Tát Giới thì chắc có mấy tiếng đồng hồ cùng với quý hòa thượng và quý thầy trong tổng vụ thanh niên, tổng vụ cư sĩ đặc trách về vấn đề Bồ Tát Giới cũng đã họp, và cái chủ đích cái việc hành Bồ Tát hạnh như thế nào chắc quý vị cũng nghe rõ. Chắc là có nhiều vấn đề, có nhiều điều cần phải thảo luận. Cũng giống như bên lớp thanh niên tăng ni trẻ thì nghe đâu cũng vậy. Tại vì tối hôm qua thì tôi không có tham dự, tối nay thì quý thầy sẽ đúc kết theo bốn nhóm khác nhau. Chúng ta học lên cao thì chúng ta sẽ có những cái cách làm việc tính cách quốc tế một chút, với lại nó có tính cách là hữu dụng, có nghĩa là chúng ta phân chia ra từng nhóm và trong nhóm đó thì chúng ta đưa ra những đề tài để chúng ta thảo luận và đưa ra cái đúc kết của từng nhóm, rồi bốn nhóm hay năm nhóm, cái này gọi là teamwork, là làm việc theo cái team, mà giống như trong kỹ nghệ hay là trong những đại học mà trong những cuộc hội nghị thì nó có nhiều cái thành quả hơn. Rồi thì hội nghị sẽ đúc kết cái nào thông qua thì coi như là cái đó sẽ được thực hiện, cái nào không có thông qua thì coi như cái đó không có giá trị. Thì vì vậy cho nên những cái ý kiến của từng cá nhân được tôn trọng, nhưng mà nếu trong một nhóm đó có 20 người mà ý kiến của một người dầu hai đi chăng nữa mà 19 ý kiến kia không có thuận tình thì coi như mình thiểu số và phục tùng đa số là cái chuyện bình thường trong xã hội tự do này. Cái người thuyết trình phải làm sao mà thuyết phục được cái cử tọa, tức là những người mà hoặc là khán thính giả, hoặc là những người ngồi nghe mình, cái đề tài mình đưa ra mình nói, mà nếu không có tính cách thuyết phục người khác sẽ không có theo. Vì vậy cho nên một cái đề tài mà nếu nó thích ứng thì được nhiều người theo. Và trong những cái lý do mà chắc sư ông cũng mới trình bày cho quý vị nghe, năm nay tại sao mà cái lớp học quá ít và nó là ngoài cái sự tưởng tượng của quý thầy, trong đó Bồ Tát Giới thì vắng bóng rất là nhiều. Thì hồi nãy có phân tích lý do này không? Chứ nói gì? Dạ, mai tiếp tục nữa, tức là đề tài vẫn chưa hết. Thì có một số ý kiến được đưa ra là những Bồ Tát đa phần thọ giới thì đã già cho nên số cũng chết đi. cho nên Bồ Tát năm nay chết hơi nhiều. Rồi một ý kiến khác là Bồ Tát có nhiều cái chương trình khác riêng, nó không có nằm trong cái chương trình tu học. Cho nên đó là cái điểm mà sư ông muốn nhấn mạnh vào cái điểm đó, đó. Quý vị phải nghe biết cái ý của sư ông, cái đó là cái quan trọng. Thì Bồ Tát mình phải phục vụ chúng sanh, chứ không phải phục vụ một nhóm hay phục vụ một người. Quý vị phải hiểu rõ cái điều này. Ý sư ông nói là như vậy, nhưng mà nếu mà triển khai ra thì nó rộng lắm. Tinh thần của Bồ Tát là tinh thần phụng sự đạo, nó phải rõ như vậy. Mà đạo thì là một việc chung của giới tăng sĩ cũng như là cư sĩ, nhưng không phải việc riêng của một người, nên phải hiểu cái ý chánh. Và bên chư tăng cũng vậy. Thì khi mà chưa có đúc kết, tôi chỉ nghe thoáng thoáng vậy thôi, thì cũng rất là năng nổ. Đa phần thì giới trẻ thì đòi hỏi nhiều cái điều kiện, tại sao giáo hội không phải như thế này, tại sao giáo hội không phải như thế kia. Nhưng mà cái câu hỏi tại sao đó mà muốn được đáp ứng thì hỏi là cái bổn phận của cái người tăng sĩ trẻ đó đối với giáo hội như thế nào. Cái đó nó rất là quan trọng. Thì người Phật tử mình cũng vậy. Chúng ta tại gia chúng ta tu học cốt làm sao cho tâm của mình nó được an lạc. Và cuối cùng trong cái cuộc đời tu học của mình, trước cái sự ra đi, trong cuộc sống của mình trong hiện tại, nó phải được giải thoát, được lợi lạc cho cái bản thân của mình qua cái việc mà tu học cũng như hành trì. Thì đó là nhiệm vụ của người tại gia cũng như là của người xuất gia. Thì trưa nay quý vị nghe là các em trong gia đình Phật tử, đại diện một số cái Phật tử bên Đức đọc cái bài tắc bạch đó, chắc là của một người nào viết. Nhưng mà mấy em lớp trẻ 16, 17 tuổi như vậy mà tiếng Việt đọc, nhưng mà chắc là nó cũng phải giật nhiều lần lắm. Em đó là đang ở chùa, ở trong chùa Viên Giác. Thì cái thế hệ trẻ như vậy đó, thì bây giờ cho tới chừng vài 3 năm nữa, thì hiện tại thì khoảng có 25 candidate như vậy vô chuẩn bị tu, chuẩn bị xuất gia, tức là lớp trẻ, lớp từ 13 tuổi cho tới tốt nghiệp đại học, thì khoảng 25 em như vậy. Bây giờ vừa rồi thì nó cũng có một em mới xong tú tài, và tức là đồng tú, thì cũng đang về và ghi danh đại học Hanover để học về Religion Wissenschaft, tức là học về tôn giáo học, học thêm philosophy. Tại vì nếu mà một môn thì nó không có đủ, cho nên phải học hai ngành. Ở Hanover thì có đại học như vậy. Rồi hành tấn cũng có mấy chú tiểu đó, quý vị thấy á. Hai chú nhỏ quậy dữ lắm. Quậy lắm. Thì hồi buổi sáng vô đảnh lễ sư ông, xong rồi nói vài lời, cho mấy cái kẹo. Tôi thì tôi nói tôi chỉ nuôi đệ tử thôi, chứ tôi không có nuôi đồ tôn. Nuôi con thì không có nuôi cháu. Nuôi cháu cái gì phải lo chứ. Nhiều lúc sư ông cho cây kẹo nó mấy lời xong. Rồi thì hình tấn cũng có hai chú đệ tử là trước là Đồng Tâm với là Đồng Thuận. Đồng Tâm bây giờ là thông trụ. Chú đó thì cũng xong đại học ở Pháp rồi. Thông trụ thì bây giờ ở gần của hình tấn để mà học khổ thêm. Còn thông trị thì ở bên Ấn Độ, trung tâm tu học Viên Giác cũng mấy năm. Bây giờ qua đây thì ở để tu học. Thì sau mấy thầy tôi nhỏ nhưng mà là có cháu trước. Sư ông chưa có đệ tử cháu. Hòa thượng Minh Tâm chưa có, Hòa thượng Trí Minh cũng chưa có, Hòa thượng Tinh Thiệu cũng chưa có. Nhưng tôi thì cháu xuất gia là cũng đã 5 người rồi. Thì thế hệ thứ ba nó mới có cái sự truyền thừa. Cho nên quý vị thấy là cái lớp mà 1A đó, trong lớp 1A đó thầy Hành Tấn thì chăm sóc rất là kỹ. Chỉ có 65 em đang theo dõi mà là 10 thầy cô hướng dẫn mấy em. Mấy thầy toàn là dân academy cơ, thành thử rất là tâm lý. Mấy em nó hiểu một cách rất là tường tận. Dĩ nhiên chỉ cuộc đời Đức Phật không thôi.